Chương 1. Hồi tưởng ngày xưa, chúng ta chẳng khỏi ngậm ngùi về nỗi thảm của tổ tiên ta. Cách gần 100 năm hồi trước, phải chịu cái cảnh thê lương, nước mất, nhà tan, sao dời vật đổi. Trong lúc ấy, trời đồng nhâm ở đất gia đình rung rinh, cây cỏ héo xào, xanh linh đồ tháng. Nhắc lại tình cảnh đó để truy niệm đau khổ của người trước, mà cũng để đề phòng về việc sau, đặng suy cổ nghiệm kim rồi ung đúc tâm hồn mà giữ gìn non nước. Làm như vậy tưởng không phải là làm việc vô ích. Năm Tự Đức thứ 11, nhằm năm Mậu Ngọ năm 1858, nước Pháp lấy cờ triều đình Việt Nam cấm đạo, bèn phái hải quân trung tướng Rigol de Jonuli chỉ huy một đoàn thuyền qua đổ bộ lên đánh hải khẩu Đà Nẵng. Có một tiểu đoàn binh Tây Ban Nha theo trợ lực, giặc chiếm Đà Nẵng toan đánh vào đô thành Huế, nhưng gặp binh ta chống ngăn mạnh mẽ nên tiến không nổi. Qua tháng giêng năm sau là năm 1858, trung tướng Jonuli bèn đổi chiến lược, để một tiểu đoàn ở lại giữ mấy đoàn vùng Đà Nẵng, còn bao nhiêu binh thì chở hết xuống chiến thuyền đặng vào miền Nam, tính xâm lược đất gia đình là vùng có tiếng phì nhiêu phong phú. Binh Pháp vào cửa Cần Giờ, hắn phá những phần tàu đóng hai bên sông Đồng Nai, rồi tiến thẳng lên đánh thành Gia Định. Quan hộ đốc giữ thành Gia Định là cụ Võ Duy Ninh vừa hay tin binh đội Pháp khai chiến, thì cụ tức tốc đến các tỉnh kêu binh lên tiếp viện đặng chống với giặc. Viện binh đến chưa kịp, còn quân lính trong thành đủ xong, thiếu huấn luyện, thiếu tinh thần chiến đấu, bởi vừa không biết cách phòng thủ để cho giặc tự do vào đánh, có hai ngày là đoạt được thành. Cụ Võ Duy Ninh phải tự tử cho toàn tiết nghĩa. Giặc tóm thâu tất cả súng đại bác, thuốc đạn, bạc tiền và lúa gạo. Rất tiếc thay, trung tướng Rigol de Jonuili phân binh để trung tá Jore ở lại giữ thành Gia Định, còn bao nhiêu binh thì chở ra Đà Nẵng để đánh nữa. Cũng không thắng nổi binh ta, lại nhóm bệnh, Pháp định sai thiếu tướng Bar qua thay thế cho trung tướng Rigol về Pháp mà an dưỡng. Kế đó, nước Pháp với nước Anh có việc bất hòa, nên hai nước hội binh đi đánh Tàu. Chánh phủ Tàu lại sai trung tướng Sạc Nương chỉ huy một đoàn chiến thuyền qua Viễn Đông, lại dạy thiếu tướng Bar phải rút binh Đà Nẵng và Gia Định đi theo trung tướng Sạc đặng tiếp chiến. Tháng 3 năm 1860, thiếu tướng Bar rút hết binh Đà Nẵng về hội binh tại Gia Định, phái đại tá Darie ở lại giữ Gia Định với 800 binh Pháp và 200 binh Mani của Tây Ban Nha, còn bao nhiêu thì chở hết theo trung tướng Sạc qua đánh Trung Hoa. Triều đình Huế phái cụ kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương vào Nam lập kế khắc phục Gia Định, có cho cụ Phạm Thế Hiển làm tham tán quân sư. Tháng 7 năm đó, hai cụ vào tới có binh triều đi theo, lại có binh mấy tỉnh do cụ Tôn Thất Hàn đã gần về. Số binh ta đông bằng 10 số binh của Pháp ở trong thành Gia Định. Thế mà cụ Nguyễn Tri Phương không nghĩ đến sự công thành, cụ lại truyền lệnh lập đại đồn tại Chí Hòa và phân binh lập hệ thống phòng thủ tại vùng Gò Vấp qua Chí Hòa, Phú Thọ, vô tới ngọn Rạch Cát. Bên kia Trung Hoa thất bại, phải chịu ký tờ hòa ước với Pháp và Anh. Đến tháng Giêng năm 1861, trung tướng Sạc Ngơ trở lại Gia Định với 70 chiến thuyền và 3.500 lính. Đổ binh lên thành, liền mở cuộc tiến công đại đồn của ta. Giao chiến trót 2 ngày đêm, hai bên đều tổn thất nặng, nhưng binh pháp lão luyện, có súng nhiều hơn, đại bác bắn nát đồn lũy của ta, nên binh ta phải vỡ tan. Một phần thì rút về Biên Hòa, nhưng số đông thì chạy tứ tán. Giặc Thừa Thắng phát binh rượt vào chiếm thủ Dầu Một, Tây Ninh, Gò Công, Tân An, chiếm luôn tỉnh Định Tường, Mỹ Tho. Qua tháng 10, thiếu tướng Bô Na qua thế cho trung tướng Sạc về Pháp để nghỉ ngơi. Tháng 11, thiếu tướng Bô Na đem binh chiếm luôn tỉnh Biên Hòa với Bà Rịa. Rồi tháng 3 năm sau 1862, còn đánh lấy luôn tỉnh Vĩnh Long. Triều đình không làm gì hết, chừng thấy giặc lấy mất hết 4 tỉnh mới rúng động, nên sai Phan Thanh Giản cùng với Lâm Duy Hiệp vào Nam nghị hòa. Quân Pháp đã được lệnh xâm chiếm nước ta nên chịu thương thuyết, nhưng không chịu trả đất. Phái bộ của ta nói hết sức, họ mới chịu trả lại tỉnh Vĩnh Long. Nhưng họ buộc: thứ nhất, phải để cho binh Pháp cứ đóng tại tỉnh lỵ Vĩnh Long cho tới chừng nào họ dẹp yên giặc giả ở mấy tỉnh trên rồi họ sẽ rút về. Thứ hai, phải nhường đất cho nước Pháp 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định và Định Tường. Thứ ba, phải để cho giáo sĩ Pháp và Tây Ban Nha được tự do vào nước Việt Nam giảng đạo và để cho nhân dân tự do theo đạo. Thứ tư, phải để cho chiến thuyền Pháp được tự do vô ra cảng của sông Cửu Long. Thứ năm, nước Pháp với Tây Ban Nha được tự do vô ra lấy mấy hải cảng mà buôn bán. Thứ sáu, Việt Nam không được đem binh khí và thuốc đạn đi qua 3 tỉnh đã nhường cho Pháp. Thứ bảy, Việt Nam muốn giao thiệp với nước nào thì phải cho chánh phủ Pháp biết, và nếu muốn nhường đất cho nước nào thì phải tùy ý nước Pháp ưng thuận cho thì mới được. Thứ tám, Việt Nam phải chịu tiền binh phí 4 triệu đồng bạc phân trả trong 10 năm, mỗi năm là 40 muôn đồng. Tờ Hòa Ước lập ngày mùng 9 tháng 5 năm 1862 gồm cả thảy 12 điều, chỉ lược biên mấy điều quan hệ ra đây mà thôi. Tờ ấy thiếu tướng Bô Na ký với 2 sứ của ta là Phan Thanh Giản với Lâm Duy Hiệp. Triều đình ta không vừa lòng về sự mất 3 tỉnh, nhưng không ai dâng kế mà đánh mà đòi lại, bày cho một phái bộ đi sứ qua sát Pháp để xin chuộc lại 3 tỉnh đã mất. Năm Tự Đức thứ 16 là năm 1863, hải quân thiếu tướng De La Grandière qua thay thế cho thiếu tướng Bô Na và với sứ mạng là giữ vững tỉnh đã lấy, rồi thừa cơ hội mở rộng thêm nữa để làm thuộc địa. Thế mà tháng 6 năm đó, triều đình còn gửi một sứ bộ đi sứ qua Pháp xin chuộc lại 3 tỉnh mất. Phái bộ đó gồm có Phan Thanh Giản, Hiệp Biện Đại Học Sĩ và Chánh Sứ. Phạm Thủ Thứ tá tham tri lại bộ, Nguyễn Khắc Đản án sát sứ Quảng Nam. Triều đình lấy nhu nhược ôn hòa mà đối phó với xâm lăng cương quyết, làm cho nhân dân đất Đồng Nai kẻ ngẩn ngơ, người bực tức. Bởi vậy từ ngày thất đại đồn, bậc hữu trách rút về triều, đặng mão cao áo rộng mà kháng chiến trước cung điện, chứ không cầm thương lên ngựa mà xông lướt ngoài xa trường nữa, thì lòng dân trong Nam xao xuyển, cứ hỏi nhau phải làm sao. Pháp chiếm được mấy tỉnh rồi thì một mặt họ lo dùng võ lực mà gìn giữ đất đai, còn một mặt thì lo khuyến dụ sĩ phu ra hiệp tác đặng tổ chức cuộc cai trị. Thiệt đời hồi đó những tư tưởng đại đồng chưa gieo rắc trong dân gian, người có học thức khư khư ôm áo chủ nghĩa quốc gia, ai cũng thương giống nồi mến đất nước, vì vậy nên lời khuyến dụ của Pháp không có hiệu quả tốt đẹp. Những người ra phe giúp với nhà cầm quyền Pháp đó thuộc hạng người thiếu học, không có lương tâm, không biết tổ quốc. Họ là cặn bã, chứ không phải là tinh hoa của đất nước. Họ tính thừa thời thế để lên mặt lên mài, để trèo lên địa vị cao sang, là chỗ lúc bình thường họ chẳng hề dám mong mỏi. Trong hàng học thức có Tôn Thọ Tường ra đầu giặc, quân Pháp hết sức quý trọng, ban cho chức tri phủ, rồi thăng lên đốc phủ để làm mồi mà dụ sĩ phu. Chẳng dè Tôn Thọ Tường bị hàng học thức như mấy cụ Cử Tri, Thủ Khoa Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt khinh bị quá, làm cho hổ thẹn phải lân la chùa cây mai đặng sống, theo cái thú phong lưu, không giúp ai mà cũng không hại ai, để cho bọn thiếu học tranh giành, mặc tình thế cựu nghinh tân mà lãnh được quyền và dựng sự nghiệp. Hàng sĩ phu không nở xu hướng thời thế mà làm như bọn thất học vậy được, nên người nóng nảy thì ẩn núp theo xóm theo làng, kêu gọi đồng bào đứng dậy mà gìn giữ non sông. Còn người già yếu thì tản mát hoặc rút xuống mấy tỉnh phía Hậu Giang mà chờ xem thời cuộc biến chuyển, hoặc bỏ cả nhà cả ruộng vườn, đem gia quyến ra Bình Thuận, Khánh Hòa mà cư ngụ, không muốn gần gũi với kẻ thù, không chịu làm tôi người ngoại quốc. Dân đàm xôn xao như vậy nên nước Pháp tuy lấy được ba tỉnh và đặt binh lính chiếm giữ mấy chỗ địa đầu, song tình hình trong vùng vẫn cứ rối beng, không làm sao đem an ninh lại được mà tổ chức hành chánh. Cụ Nguyễn Trung Trực luôn luôn làm náo động vùng Nhật Tảo, Bến Lức. Cụ Thủ Khoa Huân chiêu tập nghĩa binh, khuấy rối vùng Bình Cách, Bến Tranh. Cụ Trương Công Định hùng cứ vùng Gò Công. Cụ Thiên Hộ Dương hùng cứ vùng Tháp Mười. Bình Pháp không biết địa thế, lại không hiểu phong tục và thổ âm, nên khó mà đánh dẹp được hoặc ruồng bắt cho được. Họ phải cậy những tay vì danh vì lợi ra đầu thú, đặng lãnh chức lãnh quyền, giúp sức đem đường chỉ nẻo cho họ, trừ loạn đặt an. Bọn này đua nhau lập công, đặng hưởng vị cao quyền trọng. Chúng dựa hơi mà hống hách, chém giết người vô tội mà thị oai, tra khảo nhà phú hào, đặng ăn hối lộ. Chúng làm nhiều việc tàn ác, không thể kể xiết. Nhân dân trong lúc ấy khốn khổ đủ mọi bề, nghịch cũng chết mà thuận cũng không còn. Vậy thì thà nghịch cho tròn nợ với non sông, hơn là sống mà mang ách nô lệ, chịu cho chúng vác bừa bóc lột. Chương 2. Trót ba bốn bữa rồi, cả một vùng tỉnh Định Tường nằm tị giáp với Mỹ Tho và Tân An bấy giờ, cửa nhà tan hoang, vườn ruộng sơ sát, chẳng khác nào như mới chịu một trận cuồng phong mãnh liệt. Ấy là vì đạo binh nghĩa dũng của cụ Thủ Khoa Huân, kể số gần 300 đóng tại Bình Cách, tình cờ hay có một toán lính bên Tây chừng 50 người, có 5-7 người Việt làm hướng đạo, đi tuần tiểu trong vùng đặng kiếm bắt cụ Thủ Khoa, là lãnh đạo có nhiều uy tín của nghĩa binh kháng chiến. Bình ta chỉ có vài cây súng, còn bao nhiêu thì cầm mát thông hay rửa ngoéo, hoặc chỉ nhọn hoặc tầm vong, không được lệnh phân nhau phục kích. Đợi giặc vào vòng vây thì xông ra đâm chém, quyết lấy khí hùng mà đương đầu với súng đạn. Toán binh giặc vô sớm Bình Cách rồi thì cụ Thủ Khoa Huân chỉ huy nghĩa dũng, cụ dạy đánh mỏ ra hiệu lệnh, bình tà mai phục, tứ phía liền xông ra sáp chiến. Một trận ác liệt diễn ra trong sớm, tiếng súng lụp bụp lẫn lộn với tiếng hét vang vầy. Giặc bị tấn công thình lình, tự nhiên tán loạn tinh thần, hết kể hàng ngũ, nghĩa binh thừa thế mới xung phong đâm chém, làm cho bên địch phần nhiều phải lo đỡ gạt, hoặc phải tránh mũi thương, không bắn súng được lại, còn phải rã ra từ tớp. Bình tà thiếu súng nhưng được số đông, lại có cụ thủ khoa đích thân chỉ huy. Cụ nêu gương dũng cảm cho chiến sĩ soi chung, cụ nâng cao tinh thần cho nghĩa binh. Bởi vậy ai cũng hăng hái tranh hùng, không sợ súng đạn. Rủi thai giữa lúc hỗn chiến, một viên đạn vô tình trúng bắp vế cụ thủ khoa. Cụ té quỵ. Một tốp địch quân tiến tới, biết cụ là tướng soái nên bắt chứ không giết. Một tốp nghĩa binh ào tới quyết cứu cụ, nhưng bị súng bắn nào quá tiến không nổi, mà lại còn phải thối lui. Thấy chủ soái bị bắt, nghĩa binh mất tinh thần, giảm hăng hái. Bởi vậy mặc dầu hai đốc binh Thành với Thuận thay thế chỉ huy hò hét ôm sờm, nghĩa binh cũng rút lui ra khỏi sớm. Rồi tớp chạy qua tầm Vu, tớp núp ở vườn đổ phía bến tranh. Trời sắp tối, binh Tây không biết địa thế, sợ binh ta phục kích nên không dám tiến theo. Hơn nữa chúng đã bắt được tướng chỉ huy, tuy không hiểu là ai song cũng thỏa mãn. Bởi vậy chúng lo gom binh của chúng, bị thương kể đến mười mấy người, rồi hè hụi khiêng cổng ra về. Chúng cũng cổng luôn cụ thủ khoa Huân đi nữa. Đêm ấy mấy người già với đàn bà trong xóm Bình Cách thấy đã rút đi xa rồi, họ mới đốt đèn đuốc rảo khắp xóm tìm nghĩa binh của ta bị thương. Gặp một người bị đạn trúng đầu nằm chết, với sáu người bị thương thì lấy võng khiêng hết qua tầm Vu, rồi dùng ghe chở xuống phía vào Miếu Ông mà chôn người tử trận và kiếm thuốc để cứu cấp mấy người bị thương. Người ta biết thế nào giặc cũng sẽ đem nhiều binh trở lại để khủng bố vùng Bình Cách. Bởi vậy những người trai tráng ở tầm Vu, Bình Cách và Kỳ Son thừa đêm tối rút qua phía Nguồn Long mà ẩn núp. Còn những người ở Bến Tranh, Tân Hiệp, Tân Hương và Khánh Hậu thì tản mát trên Đồng Tháp 10. Qua ngày sau, cả vùng ấy chỉ toàn là hạng già cả với đàn bà con nít ở nhà mà thôi. Thiệt quả người ta đoán không sai, cách hai bữa sau có đến mấy trăm binh Tây phân ra thành từng tớp, mỗi tớp chừng 50 lính với một ít người Việt dẫn đường đi ruồng các xóm ở trong vùng. Tớp lính vào làng Bình Cách phần nhiều là người Việt đặt dưới quyền chỉ huy của quan Tây, tìm không có người trai tráng, bèn bắt hết ông già với đàn bà mà khảo tra, mà hỏi con cháu hoặc anh em hoặc chồng trốn ở đâu thì phải chỉ, bằng không thì đánh chết. Người khai thì không biết đi đâu thì bị đánh khảo, người thì khai là không có chồng cũng bị đánh. Cách tra khảo hết sức ác nghiệt, làm cho nhiều người mang bệnh ít lắm là sưng mặt hoặc bầm lưng, có người gãy cả răng hoặc lồi cả con mắt. Lại còn có chị đàn bà bị thai nghén, bị chúng nó đánh đến sảy thai. Người thì chịu đòn, nhà thì bị đốt. Đến chiều làng Bình Cách là những đống tro nằm nóng hổi trước mặt kẻ già hoặc người đàn bà ngồi khóc vì sự sản tiêu tan, khóc thân thể đau đớn. Có người lại khóc mà không biết chồng hay con hay em họ có trốn khỏi hay không, sợ lại xa vào tay tớp khác mà bị chúng hành hình bằng lưỡi lê hoặc súng đạn. Mấy làng mấy xóm khác cũng bị ruồng xét như vậy, nhưng ít có người bị bắt hoặc bị đòn. Còn nhà cửa thì không bị đốt, tuy vậy mà lương dân phải chịu nổi khổ khác. Xét không có gặp trai tráng nào hết, mà nếu nhà cửa rộng lớn có đồ đạc nhiều, người ta biết chủ nhà có cơm tiền, thì lúc xét hãy gặp thứ gì quý giá người ta đều lấy hết. Rồi còn phao vu chủ nhà có con cháu theo đoàn nghĩa binh, đặng hâm bắt bỏ tù cho người ta sợ, mới lồi bạc ra mà lo lót. Đời nào cũng vậy, hễ có chiến tranh thì tự nhiên lương dân phải chịu những tai họa đó, không làm sao tránh khỏi. Đã biết người cầm binh phần nhiều là người có học thức, biết phân biệt dữ lành, rất đổi là địch thủ đã xuống ngựa, người ta không nỡ chém. Có lẽ nào người ta lại đành sát hại ông già hoặc đàn bà vô tội. Ngặt tướng sĩ không phải hết thảy đều là Phật tử, thường chen lộn một đám tiểu nhân, thừa nước đục mà thả câu, vì vậy nên gieo rắc thêm oán thù. Trong làng Tịnh Giang gần chợ Bến Tranh, buổi trưa đó, ông Nhiêu Võ Minh Giám đang ngồi trong trại, cất một bên nhà mà dạy hơn vài mươi đứa trẻ nhỏ trong làng học chữ nho. Một lát bà Nhiêu ở trong nhà ra, cho ông hay binh lính tay đến xét nhà ở đầu sớm. Ông Nhiêu bình tĩnh mà nói: "Bà nó đừng sợ gì hết, biểu vợ thằng Đạt với con Trâm cũng vậy, họ xét thì cứ cho họ xét có sao đâu mà sợ. Dặn hai đứa nó cứ làm việc trong nhà như bình thường, họ tới đừng trộn rộn, họ sẽ nghi. Hai đứa nó sợ muốn chạy ra vườn mà trốn, biểu nó cứ ở nhà đừng chạy đi đâu hết. Hôm qua tôi dặn lấy áo quần và đồ gì của thằng Đạt đem đi giấu cho xa, nó đã làm rồi hay chưa? Rồi, trưa hôm qua vợ nó gói hết rồi đem chôn ở ngoài Gò Mã. Vậy thì xong, nếu người ta có hỏi thì nói hết mùa gặt lúa thằng Đạt nó xuống ghe nó ra ngoài chợ Mỹ đặng câu cá mà bán. Từ hôm tháng Giêng tới nay nó ở ngoài chợ Mỹ không có về đây. Còn nếu người ta không hỏi thì thôi." Bà Nhiêu xây lưng đi vô nhà, trong lòng hồi hộp không an. Một lát có một tớp lính đi vào ngoài rào của ông Nhiêu, đông chừng 30 người, mà chỉ có vài người Việt, còn bao nhiêu toàn là người Tây. Một viên quan Tây râu ria xồm xàm đi trước, còn lính đi theo sau, còn bao nhiêu toàn là người Tây đi vô sân của ông Nhiêu. Lính cũng đi theo. Cũng như thường lệ, ông Nhiêu Giám mặc áo màu đen, mang cặp mắt kiến, ông ngó thấy thì bước ra sân. Viên quan Tây ngó vô trại, thấy toàn sắp con nít ngồi thì cười, và dây lại nói ít tiếng với binh lính, rồi lính cũng rã ra mà chơi. Còn viên quan Tây đi thẳng vô trại, chỗ học trò ngồi học, chỉ mà nói mà cười, ông Nhiêu lắc đầu nói là không hiểu. Viên quan Tây vô trường, học trò đều đứng dậy. Viên quan Tây đưa tay biểu ngồi xuống hết, rồi bước lại lấy một cây viết cầm mà coi, sau đó lấy tập vở lật mà coi. Viên quan Tây nói ít tiếng với ông Nhiêu rồi trở ra sân. Ông Nhiêu đứng ngoài cửa lột cái cặp mắt kiến cầm trong tay mà ngó theo. Đám học trò chen lấn nhau ra cửa trường mà dòm. Bà Nhiêu hơ hãi ra đứng dựa bên ông mà nói: "Trời ơi, tay đó râu ria tới mép tai, thấy ghê quá." "Tuy vậy mà coi bộ hiền. Vậy mà từ hôm qua họ đồn tay nó đốt nhà, nó bắt đánh ông già đến lồi con mắt, đánh đàn bà chữa đến sảy tai. Còn con nít họ bỏ vô cái cối giã gạo cho họ quết. Không biết chừng cũng có, chứ nếu không làm sao mà họ đồn. Nhưng bình lính tử tế hay là tàn bạo đều tại người cầm đầu. Nếu người cầm đầu đàng hoàng thì ở dưới đâu dám làm bậy. Còn người cầm đầu không biết thương dân, không kể nhân đạo, thì tự nhiên ở dưới gặp người thì giết, thấy của thì giật, chứ có gì đâu. Sớm mình có phước nên gặp cái tớp này nó tử tế, nên lính nó không đánh đập, nó không cướp giật ấy là may. Thôi, họ ruồng xét sớm mình rồi, chắc là hết lo nữa. Không biết chừng còn tớp khác nữa." Bà Nhiêu nghe còn tớp khác thì lơ lửng, bà trở vô nhà mặt có vẻ lo. Chương 3. Ông Nhiêu Võ Minh Giám không phải trong hàng khoa một xuất thân, song ông học nhiều có kiến thức rộng, lại là nhà nho chân chánh, bởi vậy quốc gia hữu sự. Cụ Thủ Khoa Huân thường tới lui bàn luận thời cuộc với ông, đàm luận nhiều lần, hai người cảm thấy hiệp ý đồng tình với nhau, hiệp đồng về chỗ triều đình không có nhân tài để gìn giữ non sông. Vậy con dân của đất nước phải tự tiện mà chống với quân xâm lăng, cho thoát khỏi ách nô lệ của ngoại quốc. Vì vậy nên hai người kết bạn thân mật với nhau, đặng lập kế định mưu để an dân phục quốc. Năm nay ông Nhiêu Giám đã 60 tuổi rồi, ông không còn đủ sức khỏe mà hoạt động như cụ thủ khoa huân được. Nhưng ông dạy học đã gần 30 năm, bởi vậy hạng trai tráng trong vùng từ Bình Cách qua Tân Hiệp phần nhiều là môn đệ của ông. Hễ ông nói thì người ta nghe, nên ông lãnh phần vận động mà quy tập nghĩa binh để giúp cho cụ thủ khoa sử dụng. Ông Nhiêu Giám có bà vợ tuy cũng già, nhưng ông song bà giỏi về việc làm ruộng lập vườn, nên cùng với con bà lo bề sinh nhai, kiếm cơm gạo bạc tiền mà cung cấp cho gia đình. Nhờ vậy nên ông Nhiêu được thông thả lấy trường học làm cái tấm bình phong mà che đậy việc lớn của ông, lo làm với cụ thủ khoa để an dân cứu quốc. Vợ chồng ông Nhiêu chỉ có hai đứa con. Đứa lớn là con trai, tên là Võ Minh Đạt, được 30 tuổi, đã có vợ và có được một đứa con trai 6 tuổi. Đứa con nhỏ là con gái, tên là Võ Thị Trâm, 22 tuổi. Vợ chồng ông đã hứa gả cho Đỗ Chí Linh, một võ sĩ có danh ở Khánh Hậu. Võ Minh Đạt và Đỗ Chí Linh đều ở trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa Hưng. Hôm đó sau trận Bình Cách rồi, Võ Minh Đạt thối về tỉnh Giang. Tối một lát, chàng về tới nhà hối vợ nấu cho một nồi cơm. Chàng thuật cho cha nghe công cuộc phục kích tại Bình Cách. Chàng nói rằng bên ta có bị thương, nhưng bên địch bị kích tình cờ nên bị tổn thất nặng hơn nhiều. Ngặt cụ thủ khoa bị đạn nên bị giặc bắt. Binh ta ráng hết sức nhưng không cứu được cụ. Ông Nhiêu nghe nói cụ thủ khoa bị đạn lại bị giặc bắt thì ông biến sắc bủn rủn tay chân. Ông lại than: đại sự hư rồi, còn gì mà kể. Ông ngồi trầm ngâm một hồi rồi ông hỏi con: Đốc Thành với Đốc Thuận có giữ chiến hay không?
Thưa có. Khi cụ thủ khoa bị thương té quỵ thì hai ông đô đốc binh xông vào giải cứu.
Giặc bắn nà quá, binh ta bị thương hết mấy người.
Chánh tại lúc ấy ráng hết sức mà tiến không nổi nên cứu không được cụ thủ khoa.
Hai vị đốc binh đó có bị thương hay không?
Thưa không, nhưng thấy giặc bắt cụ thủ khoa thì hai ông mất tinh thần chiến đấu nên hô lớn biểu binh ta rút lui mà tản mát.
Còn Đỗ Chí Linh, nó có tham chiến hay không?
Thưa có, nhưng nó chỉ huy một toán binh mai phục phía trước, còn phục ở phía sau nên con không có gặp được nó.
Không biết nó có bị thương hay không?
Con không biết được, vì hỗn chiến mạnh nên ai nấy đâm chém, làm cho binh địch tán loạn, rồi phân từng tớp đánh khắp trong xóm, không ai thấy ai được.
Thôi, xuống dưới coi cơm chín thì ăn đi.
Đạt đi xuống nhà dưới nói chuyện với mẹ, đợi vợ với em nấu cơm. Ông Nhiêu lên võng mà nằm, gác tay lên trán, chân đạp đất cho võng đưa cọt kẹt. Ông ngó ngọn đèn leo lét mà suy nghĩ cuộc chiến đấu ông vừa mới nghe tin.
Trận Bình Cách binh ta không thất, nhưng chánh tướng đã bị giặc bắt. Đó là một tai hại rất to. Chúng sẽ bắn cụ thủ khoa hay sẽ cầm tù?
Dầu bị cầm tù, sợ đoàn nghĩa binh cũng phải tan rã, vì không có người thay thế cho cụ được.
Đốc Thành với Đốc Thuận không đủ tài lực mà chỉ huy, lại không đủ uy tín cho tướng sĩ phục tùng.
Vậy thì ai? Ai có thể thay thế cho cụ thủ khoa?
Có một câu hỏi đó mà ông Nhiêu cứ nằm suy nghĩ gần hết canh hai, ông cũng không tìm được cái câu trả lời. Thấy Đạt ăn cơm rồi đi lên nhà trên, ông bèn kêu lại biểu ngồi chồm hổm giữa cái võng, rồi ông nói:
đã có đụng độ dữ tợn như vậy, cha chắc tay sẽ gửi binh đội sang đây để xuống xét cái vùng mà kiếm bắt những người trai tráng. Họ nghĩ sẽ có tham gia cái cuộc phục kích đó. Tốt hơn là các thanh niên cường tráng ở miệt này đều phải tán mát đi xa mà ẩn núp trong một thời gian.